Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Dạ thưa anh Lưu Dân, chắc bây giờ là anh đã sẵn sàng để mà ngày mai đi ra phòng phiếu để bầu cử rồi hả anh?
Vâng, thưa cô, có lẽ là tôi là một trong số khoảng cỡ 750.000 cử tri đi bầu sớm. Bởi vì mỗi một người đều có lý do khác nhau, nhưng mà có lẽ là tôi đi bầu sớm cho nó chắc. Bởi vì tôi đã có một cái ý định là đã bầu cử cho ai rồi, thì tôi không cần phải chờ ngày thứ bảy.
Dạ, như vậy là anh đã đi bầu xong rồi. Vậy sao? Vậy thì... có những cái người mà bây giờ người ta vẫn chưa thể biết được là mình có thể được bầu cử hay không. Tại vì là chẳng hạn như là mình mới cảm thấy là mình bị một cái triệu chứng nào đó, sau đó là mình đi test ngày mới hai hôm nay chẳng hạn, thì tự nhiên bữa nay biết kết quả là đang mắc dương tính với COVID-19, thì làm sao biết ngày mai mình có được đi vào phòng phiếu để mình bầu cử hay không. Thì với những quý vị như vậy đó, thì hiện nay người ta ước tính đó là có thể có đến 100.000 cử tri trong cái tình huống như vậy, và họ có thể vắng mặt vào ngày bầu cử ngày mai, ngày 21 tháng 5, bởi vì họ bị nhiễm COVID-19 sau cái ngày ấn định cuối cùng là cái ngày bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thì thưa anh, truyền thông Úc thì nói khống lên hoặc là cho rằng là con số đó còn cao gấp đôi cái con số mà Ủy ban bầu cử Úc thừa nhận, đó là có thể đến 200.000 ca nhiễm mới cử tri có thể bị nhiễm và không thể bầu cử được. Và trong khi đó thì một ứng cử viên độc lập rất là có quyền lực, tức là bà Monique Ryan, được biết là sẽ kiện Ủy ban bầu cử về cái chuyện này nếu mà họ không giải quyết được cho những cử tri nhiễm COVID được bầu cử vào ngày mai. Thì chuyện này đến đây là đến nay như thế nào rồi thưa anh?
Vâng, cái con số 200.000 đó là một cái lượng cử tri khá quan trọng, và nó cũng có thể là quyết định kết quả sau cùng của cuộc bầu cử nữa. Cho nên nhiều người, trong đó thì có bà Monique Ryan như cô vừa nói đó, là nói là cái tiếng nói của họ phải được lắng nghe. Nếu mà không có cái lá phiếu của họ thì rõ ràng là cái kết quả cuối cùng nó có thể sẽ bị sai lệch. Thì nhân dịp này thì chúng ta cũng nên nhắc lại là cái đạo luật bầu cử Úc đầu tiên trong cái cuộc bầu cử 2022 này đó, họ quy định rằng là bất cứ ai mà mắc COVID trước ngày thứ ba nhưng mà không xin bầu cử qua đường bưu điện đó, thì sẽ không được bỏ phiếu qua điện thoại. Nhưng mà vừa đây thì Ủy ban bầu cử Úc đã yêu cầu gia hạn cái thời gian này, và cái lời yêu cầu này cũng đã được chính phủ chấp nhận. Và vì vậy cái tiêu chuẩn hợp pháp cho cái việc bầu cử qua đường điện thoại nó vẫn được áp dụng. Và tại thời điểm này thì bạn có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện nếu mà thử nghiệm dương tính COVID-19 sau 6 giờ chiều thứ ba 17 tháng 5. Bạn sẽ phải ghi danh bầu cử qua điện thoại trước 4 giờ chiều giờ Đông Bộ Úc đó, vào ngày thứ bảy, tức là ngày bầu cử 21 tháng 5. Và cái đường dây điện thoại bầu cử này nó sẽ hoạt động đến 6 giờ chiều ngày thứ bảy 21 tháng 5, tức là giờ đóng cửa thùng phiếu. Ở đây có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải nhắc lại những cái điều tuy nhỏ nhưng mà nó quan trọng, là cái luật bầu cử Úc không cho phép bạn bỏ phiếu online, tức là bỏ phiếu qua internet. Chi tiết khác nữa là các cái toán phụ trách bầu cử lưu động sẽ không đến tất cả những cái cơ sở như là dưỡng lão hoặc là bệnh viện, vì các cái nơi này có thể có cái nguy cơ lây nhiễm cao, và trong thời gian bầu cử những người trong các cái cơ sở đó có thể xin bầu cử qua đường bưu điện hoặc là đến phòng phiếu gần đó để bỏ phiếu. Các cái toán phụ trách bầu cử lưu động cũng ở các cái vùng xa cũng có thể tiếp tục hoạt động ở những nơi mà các cái biện pháp an toàn COVID-19 được thực hiện. Ủy ban bầu cử kêu gọi cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện thì hãy thực hiện cái quyền công dân của mình vào ngày hôm nay, tức là ngày thứ sáu, để tránh gây tắc nghẽn cái đường dây vào ngày bầu cử, tức là ngày mai. Và khi mà gọi điện thoại như vậy hay là bỏ phiếu qua đường điện thoại như vậy đó, bạn sẽ phải chờ máy để bỏ phiếu, vì sẽ không có một cái dịch vụ là gọi lại hoặc là nhắn tin cho bạn đâu. Một cái chi tiết khác mà liên quan đến cái câu hỏi đầu tiên của cô đó là hôm thứ năm vừa qua là cái ngày ghi nhận có cái số cử tri bỏ phiếu đông nhất từ trước đến nay, tức là khoảng 750.000 phiếu.
Wow.
Thì cho đến nay thì đã cho đến nay thì, và tôi là một trong 750.000 người đó.
Anh cũng vừa mới nói.
Và đến nay thì đã có khoảng cỡ 7.3 triệu cử tri đi bầu hoặc họ là bầu sớm hoặc là bầu qua đường bưu điện. Thì cô Tam ơi, không phải là dân Úc hăng hái làm cái nghĩa vụ công dân của mình đâu, nhưng mà phần lớn là họ tránh bị phạt bởi vì không bầu cử cái ngày thứ bảy 21 tháng 5. Nếu mà vì kẹt việc khác mà không đến phòng phiếu được á, thì họ sẽ được nhận được một cái lá thư từ ủy ban bầu cử.
Dạ đúng rồi, dạ. Thì với những quý vị mà ngày mai đã phải đi ra phòng phiếu để mà bầu cử và có một cái suy nghĩ trong đầu là sẽ bầu cho ai rồi, thì có thể câu hỏi sau đây của Lê Tâm cũng có thể là nó không có quan hệ quan trọng với cái quan điểm của quý vị nữa. Nhưng mà đằng nào thì Lê Tâm cũng muốn hỏi anh Lưu Dân tại đây, đó là những cái vấn đề bây giờ mình quay lại những cái vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2022 này. Thì được biết là trang tin Bloomberg là một trang tin khá uy tín, nói về nước Úc, những cái vấn đề có tính chất quyết định trong cuộc bầu cử của Úc hiện nay, đó chính là mối quan hệ với Trung Quốc và việc giải quyết những cái vấn đề về biến đổi khí hậu cũng như là giảm bớt sự bất bình đẳng trong nước Úc. Thì thưa anh, theo ý kiến cá nhân anh, nếu phải chọn một thì cái vấn đề nào sẽ quyết định cuộc bầu cử này ạ?
Trước hết tôi phải nói thêm một cái điều nữa là không phải tất cả những người đến phòng phiếu ngày mai đều đã quyết định về cái lá phiếu của họ. Theo những cái nghiên cứu cho thấy đó là đã có đến từ 20-25% hoặc thậm chí 30% cử tri khi đến phòng phiếu vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho ai cả. Và nó tùy theo cái cảm giác của họ lúc đó. Và đây mới chính là cái thành phần nó sẽ quyết định cái kết quả của bỏ phiếu. Trở lại câu hỏi chính của cô là trong cái bối cảnh hiện nay đó thì Úc đang đối đầu với hai cái vấn đề cấp thiết. Đó là cái vấn đề biến đổi khí hậu và vấn đề an ninh quốc gia. Dĩ nhiên cái vấn đề kinh tế, vấn đề cơm áo gạo tiền thì luôn luôn là quan trọng rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta tạm thời phân tích hai cái vấn đề biến đổi khí hậu và an ninh quốc gia. Thì cả hai đảng cầm quyền và đối lập đều đã công bố các cái chính sách của họ về cái đề tài là biến đổi khí hậu. Đây là một cái đề tài có thể thu hút cái số phiếu lớn của giới trẻ vì họ quan tâm đến tương lai của họ. Vì những cái chính sách đó thì có phần tương tự như nhau giữa hai đảng, nhưng mà họ lại khác nhau về cái cách thức thực hiện và cái nguồn ngân quỹ tài trợ cho vấn đề biến đổi khí hậu. Đây là một cái vấn đề phức tạp và cần có một cái sự hiểu biết chi tiết để cử tri có thể gọi là quyết định cái lá phiếu của họ, đặc biệt là đối với những người mà có cái thói quen là ủng hộ cho một đảng thôi dù cái chính sách của họ như thế nào. Thì Cái chính phủ kế tiếp của Úc sẽ giải quyết vấn đề này để tránh những cái thảm họa về môi trường như chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua, như là cháy rừng và lụt lội v.v. Còn về vấn đề an ninh quốc gia đó thì lần này nó nổi bật hơn là vì người ta gọi là cái mối đe dọa tiềm năng từ Trung Quốc. Dĩ nhiên là cả hai đảng đều nêu đích danh Trung Quốc là cái mối lo ngại nhất đối với cái sự ổn định và phát triển của nước Úc. Nhưng mà những đối sách ưu tiên của hai đảng lại khác nhau. Trong khi liên đảng tự do quốc gia tập trung vào cái sự liên kết với các cái đồng minh, thí dụ như là Hoa Kỳ, như là Anh, như là Nhật Bản vân vân đó, để mà có thể tạo là một cái màn trắng hoặc là một cái mạng lưới bảo vệ an ninh cho mình đó, thì đảng Lao động lại chú trọng hơn đến các nước trong khu vực, đặc biệt là Indonesia là cái nước láng giềng gần gũi nhất của Úc. Và nói chung thì cả hai đảng đều cam kết cái sự gia tăng ngân sách quốc phòng trước cái sự đe dọa tiềm năng này từ Bắc Kinh.
Quan điểm khác về các vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay, đó chính là đến từ mạng lưới Australian Community Media, tức là truyền thông cộng đồng Úc, tức là mạng lưới ACM. Thì họ đã khảo sát 7.200 độc giả Úc và đưa ra những cái kết quả về những vấn đề mà 7.200 độc giả này quan tâm nhất. Trong đó thì vấn đề đứng đầu cuối cùng vẫn là về quản lý kinh tế. Thì xin anh bình luận đôi chút về chính sách giải quyết sự căng thẳng trong chi phí sinh hoạt và nhà ở của hai đảng lớn nếu đắc cử ạ.
Vâng, như đã nói thì cơm áo gạo tiền vẫn luôn là cái quan tâm hàng đầu của người dân. Thì bất cứ cái đảng nào hứa hẹn điều gì nhưng mà không có cái chính sách cải thiện đời sống của dân chúng đều là những cái lời hứa cuội. Và khi mà nói đến cơm áo gạo tiền, tức là chúng ta nói đến những cái chuyện cụ thể hàng ngày như là nhà ở, như là giá xăng, giữ trẻ, học phí, thuốc men, du lịch, đúng không? Thì trong mọi cuộc bầu cử những cái đề tài này luôn luôn chiếm cái vị trí quan trọng. Dù cả hai bên đều công bố cái kế hoạch chi tiêu để thực hiện những cái lời hứa, những cái cam kết tranh cử của họ, nhưng mà vấn đề là chính phủ kế tiếp phải quân bình cái ngân sách như thế nào để mà hứng cái cú đấm của nạn lạm phát vì giá sinh hoạt gia tăng, Chúng ta biết là trong cái thời gian vừa qua, vì những cái vấn đề chiến tranh trên ở Ukraine, về những cái vấn đề những giải quyết những cái hậu quả của Covid vân vân, thì cái giá sinh hoạt cũng có phần gia tăng, và cái lãi suất chính thức của Ngân hàng Dự trữ Liên bang cũng đã gia tăng. Thì cả hai đảng đều bỏ cái ý tưởng là sẽ cân bằng ngân sách hậu Covid, vì chúng ta đã biết là chính phủ đã chi tiêu quá nhiều để mà tài trợ, cứu trợ và cho dân, cũng như là duy trì cái nền kinh tế trong 2 năm qua. Tuy nhiên thì so với các cái nền kinh tế phát triển khác, ngay cả ở Âu Châu và ở Hoa Kỳ đó, thì Úc cũng được đánh giá như là một cái mẫu mực thành công về cái quản trị kinh tế trong cái đại dịch. Một cái tin khá tốt ở trong vài ngày qua đó là chúng ta thấy là cái tỷ lệ thất nghiệp Úc hiện nay chỉ là ở mức 3,9% thôi. Đây là một cái tỷ lệ mơ ước của bất cứ một cái quốc gia nào, bởi vì nó cũng là một cái tỷ lệ thấp nhất trong vòng khoảng 50 năm qua của Úc. Và do đó chúng ta thấy là cái số người có việc làm cũng đã gia tăng khá nhiều. Một cái vấn đề chính khác là cái vấn đề gia cư. Thì hai đảng nó có những cái chính sách nó khá là khác nhau. Bên phía Liên đảng Tự do Quốc gia thì vào giờ chót đã tung ra một cái mà họ gọi là một cái chiêu sát thủ. Tức là người mua nhà có thể sử dụng một phần của cái quỹ hưu trí đến khoảng 40%, và cái mức giới hạn là 50.000 đô la để đặt cọc mua một căn nhà đầu tiên. Nhưng mà sau đó thì họ phải đóng góp trở lại cho quỹ hưu trí để mà bảo đảm cho cái cuộc sống lúc không còn làm việc nữa. Mặt khác thì đảng lao động lại đưa ra một cái chính sách mà họ gọi là Help to Buy, tức là giúp mua nhà, bằng cách là chính phủ chung tiền mua nhà với người dân. Tức là họ sẽ có thể là đóng góp đến 40% giá nhà mới và 30% giá nhà đang có sẵn cho những người mà có ít nhất là 2% tiền đặt cọc. Tuy nhiên đây là một cái kế hoạch mà nó gây nhiều tranh cãi, và có thể là nó sẽ gặp nhiều cái phức tạp trong thực tế áp dụng trong đời sống. Đối với những cái trường hợp mà trong tương lai thì giá nhà có thể sẽ tăng, có thể sẽ giảm. Nếu mà người mua đó mà bán nhà đó, thì tiền lời hoặc tiền lỗ sẽ tính sao với chính phủ. Hoặc là cái số nhà bán trên thị trường có đủ cái cung cấp cho cái nhu cầu hay không. Và nếu mà lãi suất gia tăng thì cái số người mua nhà sẽ tăng vọt, và do đó nó sẽ tạo ra một cái cuộc khủng hoảng gia cư mới nữa. Và do đó đây là những cái khác biệt mà hai đảng đã đưa ra trong vài ngày qua, và tùy theo cái hoàn cảnh riêng của từng người mà họ có thể ủng hộ đảng này hoặc đảng khác.
Dạ, thì chắc chắn là có những quý vị bây giờ vẫn chưa có một cái suy nghĩ là sẽ bầu chọn ai, thì có thể tham khảo thêm một cái thước đo nữa, đó là những cái phòng gọi là những cái cuộc khảo sát sớm, khảo sát cử tri sớm, hoặc là những cái phòng mà để mà cá cược. Thì thưa anh, những cái kết quả khảo sát mới nhất thì cho thấy cán cân đang nghiêng về phe nào ạ?
Wow, đây là một cái, những cái cuộc thăm dò, đa số những cái cuộc thăm dò đều chấm điểm là đảng lao động sẽ thắng ở trong cái cuộc bầu cử vào ngày 21 tháng 5, nhưng mà với một cái tỷ lệ có thể nói là không có cách xa lắm. Thì cái thăm dò, những cuộc thăm dò này tự trung nó có cái sai số khoảng 3%, thì họ chấm đảng lao động sẽ được 53% và Liên đảng Tự do Quốc gia sẽ là 47%. Tuy nhiên không có cuộc thăm dò nào nó có tính cách chính xác tuyệt đối cả bằng cái kết quả của cuộc bầu cử vào ngày mai. Do đó thì người ta cũng không có thể nào mà nói trước là đảng nào sẽ nghĩa là nắm chắc cái phần thắng trước khi người dân bước vào cái phòng phiếu. Riêng về cái dân cá độ thì nó cũng có thể là có một cái sự nghĩa là hăng máu ăn thua hơn một chút. Thì tôi có thấy là ở tại những cái quầy TIB đó, thường thường mình gọi là những cái chỗ cá cược đó, dù là cá đua ngựa hay là cá thời tiết mưa nắng hay là cá thể thao vân vân, thì họ cá là lao động sẽ thắng 1 ăn 1.3, và Liên đảng thắng thì 1 ăn đến 3 rồi. Do đó chúng ta thấy rằng dân cá độ có vẻ là mặn mòi hơn với cái đảng lao động hơn là đảng Tự do.
Thì cái đó là những cái khảo sát gọi là khảo sát cuối cùng trước cuộc bỏ phiếu ngày mai. Tuy nhiên với cá nhân anh đó, thì trong những cái tuần vừa qua, khi mà Lê Tâm và anh Lưu Dân cùng làm những cái bài cập nhật về bầu cử, thì anh luôn luôn nói rằng là cuộc bầu cử này có thể dẫn đến một quốc hội treo thêm một lần nữa. Tại sao anh lại dự đoán một kết quả như vậy ?
Vâng, hiện nay thì Liên đảng Tự do Quốc gia chỉ chiếm 75 ghế trong số 100 51 ghế tại Hạ viện, và chúng ta đều biết rằng là đảng nào mà có cái số đa số ở Hạ viện thì cái đảng đó sẽ cầm quyền. Nhưng mà trong trường hợp nếu mà họ không chiếm được 75 cộng 1 đó, tức là một nửa quốc hội, thì họ sẽ phải nhờ đến sự ủng hộ của một dân biểu độc lập hoặc là một đảng nhỏ mới có thể cầm quyền được. Nếu mà Liên đảng Tự do Quốc gia mất cái sự ủng hộ này, như là cái dự đoán của các cái cuộc khảo sát chúng ta vừa nói đó, và đảng Lao động hiện bây giờ thì chỉ có 68 dân biểu thôi, nếu mà họ chiếm được vài ghế nữa đó, thì quốc hội sẽ rơi vào cái tình trạng lơ lửng, bởi vì không bên nào đạt được cái con số mầu nhiệm là 76 để tự đứng ra cầm quyền. Thì cái sự gia tăng ủng hộ của cử tri cho các đảng nhỏ hoặc là các cái ứng cử viên độc lập, đặc biệt là tại các cái đơn vị an toàn của đảng Tự do hiện nay, là một cái khuynh hướng mà người ta cho là khá phổ biến. Và có thể người ta sẽ không biết ngay vào đêm 21 tháng 5, ngày thứ Bảy ngày mai đó, ai sẽ là cái chính phủ kế tiếp.
Như anh vừa nói, tất nhiên là khi mà có một cái quốc hội lơ lửng như vậy đó, những dân biểu độc lập cũng như là những đảng nhỏ thì có cái tính chất quyết định ai sẽ cầm quyền. Tuy nhiên họ cũng thường đa số là dựa vào con số, chẳng hạn như là giữa hai phe lớn, mà nếu đảng nào chiếm được nhiều phiếu bầu, nhiều ghế hơn thì chắc chắn họ phải ủng hộ cái đảng có nhiều ghế hơn, phải không anh? Hoặc là có những cái ý nghĩa gì khác mà anh có thể thấy là một quốc hội treo, nó tốt hay xấu cho nước Úc vào lúc này?
Một cái chính phủ thiểu số, tức là một cái chính phủ mà không đạt được 76 ghế tại Hạ viện đó, thì phải nhờ cái sự hợp tác với các cái đồng minh, tức là các cái dân biểu độc lập mà có cái khuynh hướng giống họ, hoặc là cái sự ủng hộ của các đảng nhỏ. Thì một cái chính phủ thiểu số không hẳn là một cái điều xấu đâu, nếu mà các cái đồng minh của họ không đòi hỏi quá đáng như là những cái điều kiện để mà hợp tác để cho họ được cầm quyền. Miễn là trong các cái dự luật quan trọng họ phải bỏ phiếu theo chính phủ để được thông qua tại Thượng viện. Như chúng ta đều biết, cái tiến trình mà lập pháp ở quốc hội nó khá rắc rối, là vì nó phải đi qua được Hạ viện thông qua rồi lên Thượng viện được chấp nhận rồi vân vân. Thì nếu mà những cái đồng minh của chính phủ thiểu số đó mà vào giờ chót họ quyết định họ nhảy tàu đó, thì cái từ nhảy tàu này là tôi dịch từ cái, hay là tôi tạm dịch từ một cái chữ mà jump ship của trong cái chính trị của Úc đó. Thì nếu mà đồng minh của cái chính phủ thiểu số mà nhảy tàu, hoặc là khi mà cái dự luật bị bế tắc bởi vì những cái đồng minh nó dò giờ chót phản thùng chẳng hạn, thì chính phủ có thể bị giải tán để bầu lại. Và đây cũng là một cái điều tốt cho cái sinh hoạt dân chủ ở nghị trường, vì hai bên, cả chính phủ lẫn đối lập, luôn luôn ở trong cái thế kèn cửa nhau để mà có thể tạo một cái cơ hội cho mình lên nắm quyền hoặc là tiếp tục nắm quyền. Và trong cái thế kèn cửa, trong cái thế cạnh tranh này đó, nó có thể mang lại nhiều cái lợi ích cho đất nước.
Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.